Vô Song Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Cao Hùng, Nguyên Hanh Tự, thời gian ngày 3 tháng 2 năm 1993. Xin đặt quyển kinh ra. Từ phần kinh văn dòng thứ ba bắt đầu xem. Kinh văn dòng thứ ba bắt đầu xem. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm ta gọi là giới? Tiếp theo, xin kinh văn. Nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới, cái tâm không dâm thì không đi theo dòng sanh tử nối tiếp. Trong phần chú giải của Giao Quang Đại Sư, ngài giải rất là rõ ràng. Khoa pháp tức là chú giải. Tứ trọng giới trước tiên ngài vì chúng ta thuyết minh. Giới là phương tiện đi trước của định tuệ, cũng tức là cơ sở của tu định khai tuệ. Nếu như không có định giới, cái tiêu chuẩn của tịnh phải theo lời dạy của Phật trong kinh này. Quý vị học Phật đồng tu chúng ta, ở đây tu pháp môn niệm Phật chiếm đa số. Niệm Phật vì sao không được nhất tâm bất loạn? Thậm chí chúng ta đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống dưới một tí là công phu thành một mảng. Niệm Phật đã bao nhiêu năm nay, công phu thành một mảng cũng không đạt được. Tham thiền thì không được thiền định, học giáo cũng không được viên giải. Nguyên nhân này ở chỗ nào? Chúng ta từ trong truyện ký thấy được, chư vị cổ đức xưa kia, bất luận xuất gia hay tại gia, hầu như tu học đạt được cảnh giới này hình như đều không khó, thời gian cũng không quá dài. Người lợi căn thì 3 năm 5 năm thì đạt được, người động căn thì 10 năm 8 năm. Những người thành tựu rất nhiều. Vì sao chúng ta hôm nay không đạt được? Tỉ mỉ để truy cứu cái nguyên nhân của nó thì chẳng khó hiểu được, mà là chúng ta tự mình nơi công tác cơ bản chưa làm được tốt. Như là cất nhà, nền móng không xây được vững, tuy là cố gắng cất lên vẫn cất chẳng thành công. Đạo lý là ở chỗ này. Nhất là người thời nay học Phật rất là tăng thời, không những là trong nước rất tăng thời mà nước ngoài cũng rất tăng thời. Đối với kinh luận, họ rất ưa thích. Nhưng khi nói đến giới luật thì lắc đầu. Vả lại đối với giới luật, lại còn có một tầng hiểu lầm. Hiểu lầm như thế nào? Đều cho rằng giới luật là quy phạm của sinh hoạt. Nói đến giới luật thì nghĩ đến đây là 3.000 năm về trước, cái quy phạm sinh hoạt của người Ấn Độ cổ xưa không thích hợp với người hiện đại. Vì vậy cho nên chúng ta đem giới luật bỏ mất. Cho dù còn lưu lại một vài hình thức cũng chẳng thật tình để thể xác, dĩ nhiên cũng chẳng thiết tha để tu hành. Đây là vì sao chúng ta niệm Phật không có được công phu thành một mảng. Tham thiền vì sao chẳng được thiền định? Nguyên nhân căn bản là ở chỗ này. Cho nên phần chú giải của Giao Quang Đại Sư là do Giao Quang Đại Sư làm ra. Vừa mới đầu là nói với chúng ta đây là cơ sở của định tuệ, tiền phương tiện là cơ sở. Thông thường phải nói đến giới luật đều là nói sát đạo dâm vọng, đem việc không sát sanh đặt ở điều một. Ngũ giới nó là giới thứ nhất, tám giới nó cũng là thứ nhất, Bồ Tát giới nó vẫn là thứ nhất. Giờ đây có thể biết trên hội Lăng Nghiêm, Phật về chúng ta tuyên nói tứ trọng giới là đem dâm giới đặt ở thứ nhất. Thứ lớp là dâm, sát, đạo, vọng. Tại sao tuần tự cách sắp đặt cùng những giới luật thông thường không giống nhau? Gia Quang Đại Sư ở đây cũng về chúng ta mà nói rõ. Chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn tất cả chúng sanh là lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tôi nghĩ điều này rất nhiều bạn đồng tu đều biết. Từ bi làm gốc, không sát sanh tức là từ bi chân thật. Cho nên đem không sát sanh đặt vào điều thứ nhất. Còn sự thành hình của kinh này thì là khác. Bộ kinh này nhân duyên của nó rất là đặc thù. Giáo khởi nhân duyên cùng với các kinh khác không giống nhau là do Ngài A Nan khải thỉnh, cùng với sự tu học của A Nan có quan hệ mật thiết. Điều này trong quyển 1 của kinh này nói rất tường tận. Kinh Lăng Nghiêm là như vậy mà có nhân duyên phát khởi. A Nan chúng ta được biết là thị giả của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong các đại đệ tử của Phật, Ngài là đa văn đệ nhất, lại là người được truyền thừa Phật pháp. Chúng ta hôm nay có duyên đọc được rất nhiều kinh Phật, kinh điển đều là do A Nan kết tập lưu truyền cho hậu thế. Ân đức của Ngài đối với chúng sanh ở hậu thế thật là vô cùng vô cùng lớn lao. Do bởi đa văn nên đối với tu hành Ngài đã sao lãng mất. Quý vị nên biết Phật pháp là giải môn và hành môn. A Nan là chú trọng ở giải môn, chú trọng nơi kinh giáo, đem việc tu học chân chánh sao lãng mất. Còn hành môn là tu cái gì? Điểm này bất luận các vị đồng tu tại gia hay là xuất gia đều phải hiểu rõ. Tu học Phật pháp đều là một sự định, bất luận là pháp môn nào, tông phái nào, tất cả tu đó đều là thiền định. Cho nên quý vị đừng hiểu lầm, thiền tông mới là tu thiền định, còn những tông phái khác không phải là thiền định sao? Đều là một việc cả. Chỉ là các tông các phái dùng danh xưng không giống nhau. Thiền tông gọi là định, Tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là thiền định. Trong giáo hạ gọi là sĩ quán. Trong tông thiên thai có thiên thai ma hà chỉ quán, thiên thai tiểu chỉ quán. Thiền thủ tông Hoa Nghiêm có pháp giới quán, danh xưng không giống nhau. Kỳ thật đều là tu định. Nói một cách khác, tất cả đều là tu nhất tâm. Nhất tâm tức là định. Trên hội Lăng Nghiêm, chúng ta xem 25 viên thông chương. 25 vị Bồ Tát này đại biểu những tông phái khác nhau. Tùy tông phái khác nhau, phương pháp khác nhau, họ tu đó đều gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Đây đều là nói rõ với chúng ta trung tâm tu học Phật pháp là định. Giới là giúp cho chúng ta được định, là thủ đoạn quan trọng. Rời bỏ giới mà được định là tuyệt đối không thể được. Nếu như có thể được thì Phật đối với giới luật chẳng cần nhấn mạnh với chúng ta làm gì. Đối với chúng ta chẳng cần yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Có thể thấy nó là cơ sở chân thật duy nhất để tu định. Chúng ta không thể không quan trọng. A Nan, do bởi sao lãng việc tu định, đối với lý luận thì Ngài rất thấy hứng thú, ngày ngày đều nghiên cứu giáo lý. Vậy nên lần này gặp phải ma đăng già nữ thì lại gặp nạn. Công phu của mình không đủ. Nếu chính mình có định, có tuệ, thì bài Tiên Phạm Thiên Chú của Ma Đăng Già Nữ không thể câu thúc được A Nan, là vì công phu định tuệ của Ngài chưa đủ. cho nên gặp phải nạn này. Thế Tông biết được việc này. Sau khi Ngài ứng cúng tại Hoàng Cung, thông thường sau khi Phật ứng cúng đều phải thuyết pháp. Nhưng Ngài chưa kịp thuyết pháp, lật đật trở về giúp đỡ cho A Nan. Giải trừ nỗi khó khăn cho ông ta, đảnh Phật phóng quang, quang trùng hóa Phật. Hóa Phật nói ra năm hội Lăng Nghiêm thần chú. Phật phái Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đem thần chú Lăng Nghiêm đến A Nan, đem A Nan cứu trở về. Vậy nên tôn giả A Nan lần này mới thật sự giác ngộ, vì không có tu hành. Đây là có giải mà không hành cũng vô dụng thôi. Vị này mới yêu cầu sự tu hành chân chánh. Khi anh tu hành chân chánh, trong giới luật, giới dâm là đệ nhất. Cái gọi là tất cả chúng sanh, đây là nói chúng sanh trong lục đạo đều lấy dâm dục mà chứng sanh mạng. Anh vì sao ở trong lục đạo đầu thai xả thân và thọ thân? Là vì cái niệm này chưa dứt. Nói một cách khác, niệm này không dứt thì không ra khỏi tam giới. Quý vị nên nhớ, ý niệm dâm về sự không có vẫn chưa được. Anh có cái niệm là không được rồi. Niệm thô tôi không có, anh còn có cái niệm tế vẫn không được. Phật trong các kinh luận thường nói, tài sắc danh thực thủy. Dâm dục là sắc. Cái sắc trong ngũ dục nói đến, và cái sắc trong ngũ uẩn phòng giống nhau. Cái sắc trong ngũ uẩn là nguyên trọn cả vật chất, lấy chữ này làm đại biểu. Còn cái sắc trong ngũ dục là chỉ sắc dục của nam nữ, chỉ cho cái này, là năm cái gốc của địa ngục. Tất cả lục đạo chúng sanh không thể vượt khỏi tam giới luân hồi. Phật nói với chúng ta, nhất định thời gian trong tam ác đạo thì dài, tam thiện đạo thì ngắn. Trong kinh có một tỷ dụ nói rằng, đầu xuất đầu mổ mốt. Đem tam giới ví dụ cho biển khổ. Chữ đầu xuất tức là từ dưới đáy biển ló đầu lên, hô hấp một luồng không khí tươi mát. Thời gian này rất ngắn, nhào lộn một cái thì lại lặn hụp xuống nữa. Dưới phía dưới là tam ác đạo, phía trên là nhân thiên hai đạo. Cái tuổi tỷ dụ này là để nói với chúng ta, lục đạo chúng sanh ở trong hai đạo nhân thiên rất ngắn, cơ hội rất ít. Ở trong tam ác đạo thời gian rất dài, cơ hội rất nhiều. Nguyên nhân là ở đâu? Là tham trước tài sắc danh thực thủy, tham trước ngũ dục lục trần. Trong ngũ dục nghiêm trọng nhất là sắc. Cho nên Phật ở chỗ này, cái thứ nhất là đem cái nhân tố sanh tử, cái nhân tố chủ yếu nhất về chúng ta mà đề ra, chỉ dạy cho chúng ta Nếu như quả thật muốn trong một đời này vượt khỏi lục đạo luân hồi, thì anh tất phải tuân thủ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng chẳng rời khỏi được nguyên tắc này. Nếu cái niệm này không dứt, thì công phu niệm Phật của anh dù hay hơn cũng không thể vãng sanh. Là nguyên nhân gì? Anh có một sợi dây buộc vào thế giới Ta Bà. Sợi dây này khi chưa cởi ra, Phật A Di Đà có vẫy tay tiếp dẫn anh, anh cũng chẳng đi được. Chỗ này đang có người lôi kéo anh, tức là cái niệm, vọng niệm lôi kéo anh, khiến anh không thể vãng sanh. Cho nên phải đem nó giúp cho sạch sẽ. Nên chỗ này Phật vừa mở đầu đem cái căn bản sanh tử nói ra. Nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới, câu này chúng ta tuyệt đối không thể hàm hồ sống sượng mà xem sơ qua. Các thế giới chẳng phải chỉ là cái Ta Bà thế giới của chúng ta. Nói một cách khác, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật thế giới, chỉ cần có lục đạo chúng sanh, thế giới ấy đều là tình trạng này, đều không lìa khỏi nguyên tắc này. Phật nói, cái tâm không dâm, trong tâm thật sự đem cái niệm dâm dục đoạn dứt sạch sẽ, không còn nữa, thì họ sẽ không đi theo dòng sanh tử nối tiếp. Sanh tử nối tiếp tức là lục đạo luân hồi. Nói một cách khác, họ không theo, tức là vượt khỏi sanh tử luân hồi rồi. Giờ đây có thể biết, chỉ cần niệm này chưa dứt, thì họ nhất định không ra khỏi tam giới, nhất định vẫn còn phải nhận sinh tử tiếp tục. Đây là Phật đem chân tướng về chúng ta một lời nói toạc ra hết. Chân tướng sự thật này, những người biết đến thì quá ít, quá ít. Điều này quý vị nhất định phải biết. Chân tướng sự thật đã nói ra rồi. Xin xem tiếp kinh văn phía dưới. Ông tu phép tam muội, cốt để ra khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng dâm thì không thể ra khỏi trần lao được. Chữ ông ở đây là gọi A Nan, đồng thời cũng là gọi chúng ta. Chúng ta ngày nay niệm Phật, niệm Phật hy vọng được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn gọi là niệm Phật tam muội. Thực tế mà nói, công phu cạn, công phu thành một mãn đều gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là tên gọi chung, lấy công phu cạn sâu mà chia ra. Thông thường chia ra thành ba hạng, cạn nhất là thành một mãn, công phu thành phiến, kế đến là sự nhất tâm bất loạn, cao nhất là lý nhất tâm bất loạn, tất cả đều gọi là niệm Phật tam muội. Chúng ta cũng đang tu niệm Phật tam muội. Tu niệm Phật tam muội mục đích là ở chỗ nào? Là phải vượt khỏi tam giới. Trần lao là đại danh từ của tam giới lục đạo. Trần là ô nhiễm, tam giới lục đạo đều làm ô nhiễm chân tâm bản tánh của chúng ta. Cho nên dùng chữ trần lao để đại biểu. Chữ lao là phiền não. Vậy thì chúng ta biết trong tam giới đã chứa đầy kiến từ phiền não. Nếu kiến từ phiền não không dứt thì ra không khỏi tam giới. A-la-hán, chúng ta đều biết tiểu thừa A-la-hán thì đã ra khỏi tam giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói công phu thiền định của họ rất sâu. Cái định của cửu thứ đệ, thiền định thế gian là tứ thiền bát định. Công phu thiền định tuy rất sâu vẫn không ra khỏi tam giới, nhất định phải đến cái định thứ 9. Cái định thứ 9 thì đem kiến từ phiền não đoạn dứt, vượt khỏi tam giới. Cũng tức là như trên nói, sát đạo dâm vọng, họ ngay cả cái niệm cũng không có. Thật vậy. Vọng tưởng đã dứt, như vậy mới vượt khỏi tam giới. Nếu như tâm dâm không trừ thì không ra khỏi trần lao. Nói một cách khác, ra không khỏi lục đạo luân hồi. Hoặc giả có vị đồng tu hỏi, việc này quá khó. Đúng là khó. Trong Tịnh Độ Tông nói đến đới nghiệp vãng sanh, cái niệm này của tôi chưa dứt thì vãng sanh được không? Ở đây tôi xin thưa thành thật thưa với quý vị, đoạn có hai loại. Một loại gọi là diệt đoạn, một loại gọi là phục đoạn. Phục tức là đem nó đè xuống. Tuy nó có niệm nhưng nó không khởi tác dụng. Diệt đoạn khó, diệt đoạn thì khó, phục đoạn thì dễ. Cái trong kinh này nói là diệt đoạn. Vì sao? Là vì kinh này chẳng phải chuyên môn đối với Tịnh Độ Tông mà nói. Nói một cách khác, tu các pháp môn khác phải diệt đoạn mới ra được khỏi tam giới. Còn tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không diệt đoạn cũng được, chỉ cần phục đoạn. Phục đoạn bằng cách nào? Dùng một câu A Di Đà Phật đem cái niệm này khống chế nó, như lấy đá đè cỏ. Có người ví như lấy đá đè cỏ. Các pháp môn khác là chặt cỏ nhổ gốc, cái đó dĩ nhiên là rất triệt để. Còn Tịnh Độ Tông thì chẳng cần chặt cỏ nhổ gốc, chỉ lấy cục đá đè lên là được, không cần, không còn thấy nữa, như vậy là được, nó không khởi tác dụng nữa, như vậy là được vãng sanh. Cho nên sự thành tựu của Tịnh Độ Tông so với các môn phái khác dễ dàng hơn. Chúng ta thật tình mà nói, cảnh giới này trong một đời này của chúng ta không dễ gì thành tựu. Vọng niệm của ngũ dục lục trần đoạn dứt thật là khó khăn, nhưng một câu Phật hiệu niệm được đắc lực, đem vọng niệm này đè lấp nó, tôi nghĩ mỗi người đều có thể làm được. Đây là chỗ thù thắng không chi sánh bằng của pháp môn Tịnh Độ. Bậc cổ đức có bảo pháp môn này vạn tu vạn nhân khứ, mua người tu mua người đều được đi, là đạo lý này. Dĩ nhiên khi ta biết rõ chân tướng của sự thật, cố gắng đoạn trừ những phiền não này, anh đoạn dứt được càng sạch thì càng thù thắng. khi nãy đã nói, khi chúng ta có thể đè bẹp phiền não, thì đối nghiệp vãng sinh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu chúng ta có thể đem phiền não đoạn dứt, thì vãng sanh cực lạc thế giới chẳng phải là phàm thánh đồng cư độ, mà sanh vào thập báo trang nghiêm độ. Đâu có giống nhau. Tu học các pháp môn khác, đem vọng niệm đoạn dứt, như trong kinh nói qua, thật đã thanh tịnh, tánh diệt cũng không, thì cảnh giới của nó mới là cảnh giới phương tiện hữu dư độ. Còn tịnh độ tông của chúng ta muốn có cảnh giới này thì đạt đến cảnh giới thật báo hữu dư độ, không thể so sánh nổi. Cho nên hiển thị ra cách tu học tịnh độ đúng là đạo dễ hành, so với tất cả pháp môn thì là dễ dàng, yên ổn, nhanh chóng, một đời thành tựu viên mãn. Một đoạn phía dưới Phật nói rõ với chúng ta, nếu như anh không đoạn dứt, không những không thể ra khỏi tam giới, tất phải đọa vào loài ma, yêu ma quỷ quái. Đoạn kinh văn này là nói về yêu ma quỷ quái. Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm, tất phải lạc vào ma đạo. Trí là từ đâu mà có được? Dĩ nhiên, nhất định chẳng phải là trí tuệ chân thật. Chúng ta biết được trí tuệ chân thật là từ thanh tịnh tâm mà sanh ra, là từ chân tâm bản tánh lưu lộ ra. Đó là trí tuệ bát nhã. Còn trí tuệ chỗ nói ở đây, tức là trong Phật Pháp thường nói thế trí biện thông, đó là thông minh trí tuệ của thế gian. Họ có thiền định hiển tiền. Thiền định này là thiền định của thế gian. Nếu như tu học được vô cùng như pháp, đó tức là như trong kinh nói tứ thiền bát định. Thiền định này khi nó hiện tiền, những người thế gian thông thường như chúng ta đến, nếu thấy được cũng sẽ vô cùng tán thán. Ví dụ như khi họ nhập định, có thể 10 ngày nửa tháng không xuất định, thậm chí những người công phu thiền định sâu hơn, khi nhập định có thể 2-3 tháng mới xuất định. Vậy thì chúng ta gặp những hạng người này, nhất định nằm vấp sụp xuống đất, bội phục đến tột cùng. Họ thật có công phu. Đây là hạng đạt được thiền định. Được thiền định, có thể ra khỏi tam giới không? Không hẳn vậy. Nếu như họ có công phu đó, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đó thì nhất định thành công. Đó thì không thành vấn đề, nhất định được sanh. Nếu như họ không cầu vãng sanh tịnh độ, nói một cách khác, họ tương lai nhất định vãng sanh sắc giới thiền và vô sắc giới thiền, không thể ra khỏi tam giới. Nếu như niệm dâm của họ không đoạn thì họ sẽ rơi vào ma đạo mất. Điều đó là vô cùng vô cùng đáng tiếc. Ma, đặc trưng của ma là gì? Chúng ta dùng phương pháp gì để nhận biết nó là ma? Phía trước đã báo cáo với quý vị, ma không đáng sợ, quan trọng là anh phải nhận biết nó. Anh nhận biết nó sẽ không bị nó làm hại, nó cũng không làm chướng ngại anh. Nếu anh không nhận biết nó thì anh sẽ mắc lừa, anh sẽ bị nó hại, nó sẽ làm chướng ngại cho anh. Đặc trưng của ma là tâm dâm không dứt, đây tức là ma, nhất định chẳng phải là Phật. Cho dù mang lấy chiêu bài của Phật, niệm dâm hạnh dâm không dứt, thì chúng ta biết được đây là ma vương đã xuất hiện. Hạng trên thành ma vương, hạng trên là công phu thiền định sâu. Nó có công phu thiền định, cũng có trí tuệ, thậm chí giảng kinh nói pháp cũng lốt lang đàng hoàng, hoặc cũng có trí thần thông. Có định tức là có thần thông. Thần thông này theo như trong kinh Lăng Nghiêm nói là hai thứ nguyên lai. Hai thứ là từ trong thiền định sanh ra, còn thứ kia là ma nhập vào thân. Thần thông này chẳng phải là của người đó, ma nhập vào thân hắn ta. Nhờ vậy mà người này có được thần thông. Nếu ma rời khỏi thì năng lực thần thông của hắn hoàn toàn mất hẳn. Cho nên thần thông có hai loại: Phật, Bồ Tát tuyệt đối không dùng thần thông làm Phật sự. Nói một cách khác, không dùng phương pháp này tiếp dẫn đại chúng. Hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. Các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Những loại yêu ma quỷ quái này trong xã hội hiện nay của chúng ta, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái gọi là tà sư nói pháp như hằng hà sa, tức là trong thời đại này những loại người này thật nhiều thật nhiều. Nếu chúng ta không nhận biết chúng nó, học Phật mà theo học chúng nó thì không thể nào thành tựu. Đến cuối cùng dù cho anh học rất giỏi cũng trở thành ma vương, ma dân, ma nữ, thì thật là quá đáng tiếc. Chúng nó tự xưng rằng chúng cũng đã thành Phật rồi, cũng đã thành Bồ Tát rồi, hoặc bảo chúng là Phật Bồ Tát tái thế. Trong giáo giới của chúng nó tuyệt đối không cấm chỉ ý niệm dâm dục, chúng không cấm, thậm chí còn tán thán, thì phiền phức càng lớn hơn. Xin xem tiếp đoạn dưới. Nếu muốn phân biệt giáo nghi của Phật và ma, đây là Phật dạy chúng ta. Anh giữ trước phân biệt cái nào là Phật, cái nào là ma. Nói một cách khác, anh đều có thể nhận biết rõ ràng. Xin xem kinh văn. Sau khi ta diệt độ rồi, trong thời mạt pháp, có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện tri thức. Phật nói rất minh bạch, rất rõ ràng. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, thời kỳ mạt pháp, pháp vận của Phật là 12,000 năm, chia làm ra 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là chánh pháp, là sau khi Phật diệt độ 1,000 năm. Lúc này Phật pháp vô cùng thuần tịnh, không có biến chất. Thời gian càng dài, việc truyền thừa sinh ra thay đổi. Cho nên đến 1,000 năm thứ hai, Phật pháp dần dần biến chất, không còn thuần nữa, gọi là tượng pháp, tượng là tương tự, vẫn còn giống vẻ ấy, tương tự nhưng không hoàn toàn giống. Đến 1,000 năm thứ ba về sau là mạt pháp, Phật pháp càng truyền càng hồ đồ, biến chất. Với một phúc độ lớn, đây gọi là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp có 1,000 năm. Sau 1,000 năm, Phật pháp ở trên thế gian này hoàn toàn tiêu mất hết, không còn nữa, gọi là diệt pháp. Thế gian này của chúng ta không còn Phật pháp nữa, cần phải chờ một vị Phật khác lại ra đời tại thế gian chúng ta. Ngài giảng kinh thuyết pháp thì thế gian này mới có Phật pháp. Vị Phật sau đó là ai? Là Di Lặc Bồ Tát thành Phật. Di Lặc Bồ Tát thành Phật lúc nào? Trong kinh Di Lặc Hạ Sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta rất rõ. Lấy cái tính năm tháng của thế gian mà tính, phải 56 ức mấy 10,000 năm sau đó, Di Lặc Bồ Tát mới đến thế gian chúng ta mà thành Phật. Do đây có thể biết, thế gian này, thời gian có Phật rất ngắn, thời gian không có Phật rất dài. Vậy thì khi Phật Di Lặc ra đời, thì niên đại sẽ tính cách nào? Quý vị đọc kinh sẽ rõ. Di Lặc Bồ Tát hiện tại đang ở Đảo Xuất Thiên. Đảo Xuất Thiên Di Lặc nội viện, tức là đạo tràng tu hành của Bồ Tát. Thọ mạng của con người trên Đảo Xuất Thiên là 4,000 tuổi. Một ngày trên Đảo Xuất Thiên là 400 năm trên thế gian chúng ta. Quý vị cứ tính là rõ, một ngày là 400 năm của chúng ta. Một năm cũng tính theo 365 ngày. 4,000 năm đem số này mà nhân lên là năm Bồ Tát Di Lặc đến khi hiện thành Phật trên thế gian của chúng ta, là tính theo cách này. Cách thế này không thể sai được. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Mạt pháp là một vạn năm, đã qua hết 1000 năm. Hiện nay là mở đầu của 1000 năm thứ hai. Nói một cách khác, mạt pháp vẫn còn 9000 năm. Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Pháp Diệt Tận, về chúng ta nói ra, tương lai khi Phật pháp cả thảy đều diệt hết, diệt sau cùng là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là diệt sau cùng. Bộ kinh bị diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đang giảng đây. Kinh Lăng Nghiêm là diệt đầu tiên, kinh Vô Lượng Thọ là diệt sau cùng. Khi Phật pháp bị diệt hết, kinh này còn trụ ở thế gian 100 năm. Giờ đây có thể biết công đức của kinh Vô Lượng Thọ bất khả tư nghị. Đây là nói sau khi Phật diệt độ, mà pháp là chỉ đời này của chúng ta. Xã hội hiện đại là có nhiều bọn ma dân này sôi nổi trong thế gian. Chữ xí là hình dung từ trên dịch là sôi nổi như lửa thiêu đốt dữ dội. Đây là tỷ dụ thịnh là thịnh hành trong thế gian này, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm thiện tri thức. Trong 30-40 năm về trước còn rất ít thấy, thỉnh thoảng nghe đến nhưng không thường nghe đến. Nhưng hiện nay, bất luận ở trong nước hay ở hải ngoại, thường thường nghe thấy, lúc nào cũng nghe thấy, thậm chí vẫn còn có người đặc biệt đề xướng song tu. Đó là như trong kinh này nói đến, họ phải là thật thiện trí thức hay không? Từ vô ngực là thiện trí thức, Phật không thừa nhận. Nếu ta không may theo họ để học, Phật ở chỗ này dạy chúng ta, khiến các chúng sanh xa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường Bồ Đề. Đây tức là bị nó hại. Kẻ bị hại rất nhiều, chúng tôi đã từng gặp chẳng ít. Có một số ít giác ngộ hồi đầu, đây là may mắn lắm. Vẫn còn một số chấp mê không ngộ, đây thì khó nói lắm, hậu quả không thể lường nổi. Thật là một sự kiện đáng sợ. Cho nên học Phật không thể không phân biệt cho rõ ràng. Xin xem tiếp kinh văn phía dưới. Ông dạy người đời tu pháp Tam Ma Địa, trước hết phải đoạn tâm dâm, ấy gọi là lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng quyết định thứ nhất của các đức Như Lai Tiền Phật Thế Tôn. Phật gọi A Nan, không chỉ là tôn giả A Nan, tự mình muốn trong một đời này cái danh xưng của ba loại định này, bậc cổ đức trong phần chú giải của kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng. Phần nhiều các vị cổ đức có một lối nói cộng đồng, Tam Ma Địa nghiêng nặng về bên chỉ. Chúng ta lấy phép chỉ quán của Tông Thiên Thầy mà nói thì là nghiêng nặng về chỉ. Chỉ tức là ngừng nghĩ tất cả vọng niệm. Tam Ma nghiêng nặng về quán. Quý vị nên biết trong chỉ cũng có quán, trong quán cũng có chỉ, chỉ là phần nghiêng nặng khác nhau. Tam Ma nghiêng nặng về quán, còn thiền na là chỉ và quán nặng ngang nhau, gọi là thiền na. Trước tiên chúng ta phải đem tất cả vọng niệm dập tắt, cho nên gọi là Tam Ma Địa. Chúng ta thông thường gọi là đoạn phiền não, chứ đoạn là nghĩa chỉ, là nghĩa chỉ. Phật dạy chúng ta phải thật sự tu định. Chúng ta người niệm Phật thật sự muốn tu niệm Phật Tam Muội, cũng tức là như trong kinh Di Đà nói đến, nhất tâm bất loạn. Đó là trước phải đoạn tâm dâm. Đây không chỉ nói trên sự thể có, không có, ngay cái niệm đề này cũng không thể có. Có cái niệm này thì đối với Tam Muội đều sanh ra chướng ngại, nhất định anh không đạt được. Phía trước nói, dù rằng thiền định có hiện tiền, chỉ là thiền định của thế gian. Tứ thiền bát định là thiền định của thế gian. Ngoài thiền định của thế gian ra, cái định công siêu việt tam giới lục đạo anh không thể đạt được. Tại sao không đạt được? Vì niệm dâm làm chướng ngại mất. Điều này cần phải biết. Đây chẳng phải chỉ có vỏn vẹn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật một người vậy, chúng ta như thế đó. Phật lại nói, ấy gọi là Như Lai Tiền Phật Thế Tôn. Nói một cách khác, trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả chư Phật giáo hóa chúng ta không có ví dụ thứ hai nào cả, tất cả đều là phương pháp này. Câu từ cú phía dưới vô cùng khẳng định, lời dạy bảo quyết định đệ nhất thành tịnh rõ ràng. Quyết định là vô cùng khẳng định. Lời dạy bảo thanh tịnh và minh bạch. Cần phải ghi nhớ cho thật kỹ. Phải y giáo phụng hành. Phía dưới Phật lại nói rõ.
Phật
Phật xác định sự thành công hay thất bại cho chúng ta lúc tu hành. Then chốt rốt cuộc là ở chỗ nào? Chúng ta xin xem kinh văn. Vậy nên ông Anan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định, thì cũng như nấu cát, nấu đá, muốn cho thành cơm. Dầu trải qua trăm nghìn kiếp, cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng. Vì cớ gì? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản nhân của cơm vậy. Phật trước tiên cử một tỷ dụ. Tỷ dụ này dễ hiểu. Cho nên Phật trong những kinh lớn thường dùng phương pháp này để khai phát trí tuệ của chúng ta. Tại sao nói không đoạn dâm dục thì thiền định của anh không được thành tựu? Tỷ dụ này nói như nấu cát đá, nấu cơm. Chúng ta được biết nấu cơm là phải dùng gạo mới có thể nấu thành cơm. Anh này nấu một nồi cát, một nồi đá, anh muốn nấu thành một nồi cơm nhất định là không thể được. Cho nên Phật nói dầu trải qua nghìn kiếp, đây là nói anh nấu thời gian lâu, dù anh nấu có lâu hơn nữa vẫn là cát nóng, vẫn là đá nóng, nó nhất định không thể trở thành cơm được, không thể thành cơm. Ví dụ này rất dễ hiểu. Tại vì sao? Vì nó không phải là gạo. Gạo mới là căn bản để nấu thành cơm. Còn đây không phải. Cùng một đạo lý. Đại định là sự thành tựu của thanh tịnh tâm. Tâm không thanh tịnh thì làm sao thành tựu đại định được? Ông đem cái tâm dâm mà cầu diệu quả của Phật, đây là sai rồi. Cầu diệu quả của Phật là phải cầu thanh tịnh tâm. Kinh Vô Lượng Thọ trên đề kinh Phật chỉ rõ chúng ta cương lĩnh của sự tu hành là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây đều nói về những người chân tu, những người hy vọng trời đồng trong đời này thật sự thành tựu. Nói một cách khác, mỗi vị đồng tu có mặt tại đây đều là những người có thiện căn thâm hậu, cũng như Phật trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói từ vô lượng kiếp đến nay đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Nếu như không có thiện căn thâm hậu như vậy thì hôm nay quý vị không thể nào gặp được đệ nhất pháp môn này. Cho dù có gặp, anh cũng không sanh được tâm hoan hỷ, cũng không thể tín nguyện thọ trì. Do đây có thể biết, nghe được phong pháp môn này sanh tâm hoan hỷ, một lòng muốn học, tức là thiện căn trong vô lượng kiếp của anh đã thành thục. Vậy thì đã là trong đời quá khứ tu học lâu dài như vậy, tại sao lại không thành tựu? Hôm nay đọc đoạn kinh văn này, chúng ta mới hoảng nhiên đại ngộ. Cái niệm dâm dục của chúng ta vẫn chưa đoạn, bị nó làm chướng ngại, cho nên không thành tựu được. Trong một đời này, đem sự thật này giải quyết rõ ràng, minh bạch, chúng ta nhất định phải đem chướng ngại này trừ bỏ. Trừ xong cái chướng ngại này, trong một đời này nhất định thành tựu, quyết định được sanh tịnh độ. Một khi vừa sanh về tịnh độ, xin thưa quý vị là trong một đời này viên thành Phật đạo. Không chỉ là nguyện vọng của chính chúng ta, mà cũng là hy vọng của thập phương nhất thiết chư Phật đối với chúng ta. Chúng ta nếu thật sự làm được là không cô phụ ơn đức của chư Phật Như Lai, không cô phụ sự dạy dỗ của chư Phật Như Lai. Cho nên nhất định phải thể hội sâu xa cái nỗi khổ tâm mà chư Phật đã dạy dỗ chúng ta. Nhất định phải y giáo phụng hành.